Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời pháp hôm nay thầy sẽ nói về sự bình đẳng trong Phật giáo. Như toàn thể quý thiện nam tín nữ đã biết, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã ra đời tại Ấn Độ năm 624 trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Ngài ra đời giữa lúc xã hội Ấn Độ đang sống với tinh thần của các kinh phệ đạo, tức là kinh của đạo Bà La Môn, một đạo đã có từ lâu trong lịch sử Ấn Độ. Đạo Bà La Môn thứ nhất là tin tưởng vào thần linh ban ơn giáng phước, và họ đã chia rẽ xã hội Ấn Độ theo những kinh điển đã ghi chép là có bốn giai cấp. Giai cấp thứ nhất là Bà La Môn, những người tu sĩ mệnh danh là con của Thượng Đế Brahma, sinh từ miệng của Ngài, là những cái vị có thần quyền nói năng với Thượng Đế, là môi giới giữa Thượng Đế với xã hội, với nhân sinh. Cái giới này có nhiều thần quyền ăn trên ngồi trước và có nhiều uy thế chi phối xã hội thời bấy giờ. Và giai cấp thứ nhì là giai cấp vua chúa. Giai cấp này chỉ sống với những thước gươm chinh phục, đánh nơi này đánh nơi nọ, giành quyền làm chủ đất đai địa vị và dân chúng. Giới này tuy có sức mạnh nhưng vẫn nằm dưới quyền kiểm soát chi phối của nhóm tu sĩ Bà La Môn. Và cái giai cấp thứ ba là giai cấp thầy giáo, bác sĩ, thương gia, vân vân, gọi là vệ xã, hay là tiếng Phạn gọi là Vaisya. Và hàng cuối cùng là xuất ra Thủ Đà La, là hàng bần cùng hạ tiện ngoài xã hội. Hàng này được đối xử như là súc vật. Cho đến giờ phút này quý vị mà đến thành phố Bombay, quý vị sẽ thấy cách xa phi trường, sẽ thấy những ngôi nhà nhỏ nhỏ giống như quý đạo hữu mà thấy trong TV, những cái nhà của những người tị nạn Afghanistan ở Pakistan. Quý vị sẽ thấy thì những miếng vải, những miếng mo, những miếng cắt tông dựng lên, và những người này ở trong đó họ cũng mặt mày sáng sủa với chúng ta. Họ đôi lúc khá lên một chút, họ cũng làm nhà cửa. Thầy quen rất nhiều người ở trong giai cấp này, họ là luật sư, họ là bác sĩ, nhưng vẫn luôn luôn đối xử như chữ đa sắc, tức là tôi tớ. Thì cái xã hội Ấn Độ thôi bây giờ nó như vậy. Thì Đức Phật ra đời, Ngài là bậc sống với tình thương, Ngài có đức tính bi trí và tình thương đối với tất cả chúng sanh như mẹ hiền thương con một. Trí tuệ của Ngài bao la, đoàn diệt hết mọi phiền não, và Ngài được thanh tịnh, tức là Ngài trong sạch cả thân cả miệng ý, và đã diệt tận vô minh phiền não. Cho nên đối với một cái xã hội như thế này, Đức Thế Tôn không cách nào Ngài có thể yên lặng được. Cho nên Đức Thế Tôn, Ngài đã tuyên bố không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn, không có giai cấp trong máu cùng đồng. Và cuộc đời của Đức Thế Tôn, tuy là Ngài có vợ đẹp, con yêu lâu đài vàng ngọc, nhưng Ngài vì lòng thương đối với tất cả chúng sanh và đối với xã hội trước mắt Ngài đầy là sự bất công, cho nên Ngài đã làm một cuộc cách mạng tinh thần to lớn, là nối tiếp sự nghiệp tu hành nhiều đời nhiều kiếp. Ngài đã bỏ vợ đẹp, con yêu lâu đài vàng ngọc, và Ngài vào trong rừng sâu tuyết lạnh để tu hành khổ hạnh 6 năm. Ngài chịu cách mạng trần chịu lạnh, nhưng khi thành đạo rồi, Đức Thế Tôn, Ngài thể hiện tinh thần bình đẳng bằng cách Ngài ôm bình bát và dẫn các đệ tử cùng ôm bình bát đi khất thực từ nhà này qua nhà khác. Trong kinh có đoạn chư tăng được dạy là không bỏ sót một nhà nào, tức là ngài và các đệ tử, các thánh hiện tác để đứng trước nhà này, đứng trước nhà nọ, không phân biệt bà la môn hay là giai cấp vua chúa, hay là thương gia bác sĩ giáo sư, hay là bần cùng hạ tiện, đứng bất cứ nơi nào và rải lòng từ bi đến tất cả mọi giới trong xã hội và thọ lãnh sự cúng dường, tất cả mọi giai cấp cúng dường đến Đức Phật và Đức Thế và chư thánh hiện tại. Thì nhờ ngài nếu lên một gương sáng như vậy, chứ từ từ vua chúa cho đến bà la môn, cho đến mọi giai cấp trong xã hội nghe theo lời dạy của Đức Phật, đến dự những buổi ngài thuyết pháp, nhờ đó mà rất nhiều người đã quay về nương tựa với Phật, nương tựa với giáo lý của ngài, nương tựa với đoàn tăng lực của ngài. Ngài luôn luôn bác bỏ có người cao quý đến thấp hèn, không do sự sinh, không do nó dòng giống, mà do nó phẩm hạnh của con người. Trong kinh Đức Thế Tôn có nói đến nguyên nhân nào mà có giai cấp, nó cũng phải là một sự thiêng liêng ban bố từ Thượng Đế, không phải sinh từ miệng của Thượng Đế, nơi tay, nơi bụng hoặc nơi chân của Thượng Đế, mà chính phẩm hạnh đạo đức của con người nâng cao giá trị con người. Nên trong đời chỉ có hai hạng người, tạm gọi là hai hạng người, đó là hạng người làm lành và hạng người làm ác. Hạng người làm lành thì được mọi người thương yêu quý mến kính trọng, và hạng người làm ác thì bị nguyền rủa, chê bai, khinh khi. Cùng bày trong xã hội theo một tập tục thì có hai giai cấp, đó là người chủ và người thợ. Người chủ giàu có nên thuê những người làm công để làm cho mình, cho nên mới gọi là chủ và thợ, thầy và tớ. Nhưng một ngày nào đó khi người làm công có đủ tiền thì có thể trở lên làm chủ. Thành ra ai cũng có thể làm chủ ở trong đời này, mà ai cũng có thể làm tớ ở trong đời này, chứ không phải từ sự thiêng liêng của Thượng Đế ban bố là phải sinh từ nơi đâu mới được cao quý. Và một hôm vua Madura ở xứ Madura đến gặp một vị tăng nổi tiếng ở trong giáo hội, đó là ngài Mahakachinya, mình gọi là Mahakachayana, cái vị mà quý vị thấy mà thường hay gọi là thần tài bụng lớn. Ngài được Đức Thế Tôn khen ngợi là một người giải thích lời dạy của Đức Thế Tôn một cách rõ ràng và làm cho tất cả mọi người hiểu rõ được lời dạy của ngài. Đôi khi ngài dạy một cách vắn tắt mà được ngài Mahakachinya giải thích hết sức là rộng rãi cho chư tăng cũng như thiện nam tín nữ nghe. Cho nên ngài được gọi là vị pháp sư lỗi lạc. Vua Mathura đến gặp ngài Mahakachinya, vua hỏi: thưa tôn giả, trầm thường nghe những người bà la môn xưng là họ là cao quý, họ là cao thượng nhất cả trong đời, họ là con của Thượng Đế. Vậy theo ý tôn giả nghĩ thế nào? Tôn giả trả lời: tâu hoàng thượng, đây là những lời nói suông, không có ý nghĩa gì. Tâu hoàng thượng, vì những lý do sau này. Một, ở trong bốn giai cấp này, nếu người nào có tiền, họ có thể thuê giai cấp khác làm việc cho họ. Như vậy thì sự cao quý hay sự kính nể không phải do dòng dõi sinh ra, mà chỉ do đồng tiền sinh ra. Ví dụ như một giai cấp trong đó như là giáo sư hay bác sĩ mà giàu có thật nhiều, thì họ có thể thuê một người bà la môn tới dạy Sanskrit và trả tiền cho vị giáo sư dạy Sanskrit, tức là tiếng Phạn hoặc là Pali, rồi trả tiền cho họ, thì dĩ nhiên ông giáo sư trở thành chủ và người bà la môn mà nói là con của Thượng Đế sẽ trở thành người làm công. Như thế là bình đẳng. Thưa đại vương, nhà vua chăm chú nghe tôn giả Mahakaya nói tiếp. Và thứ nhì, nếu một người hay là một giai cấp nào ở trong bốn giai cấp này mà phạm vào 10 điều ác: thân sát sanh, trộm cắp, tà dâm, miệng nói dối, nói lời đấm thập, nói lời độc ác, nói lời vô ích, và tâm thì tham lam, sân hận, si mê, thì những người này đều phải bình đẳng chịu quả ác ở nơi cảnh giới khổ đau. Ba, Tấu Hòa Thượng, nếu một người nào làm điều lành, nhất là 10 điều lành, không bao giờ sát sanh, không bao giờ trộm cắp, không bao giờ tà dâm, không bao giờ nói dối, không bao giờ nói lời đấm thật, nói lời độc ác, nói lời vô ích, và không bao giờ tham lam, sân hận và si mê, thì người này sẽ hưởng một cách bình đẳng quả lành ở trong quả trời. Tâu đại vương, những người trong bốn giai cấp này nếu phạm pháp vào trong xã hội thì thế nào cũng bị nhà nước xử tội, bắt giam. Và khi đứng trước pháp luật, tất cả mọi giai cấp đều bình đẳng chịu quả mà mình đã hành động. Tâu đại vương, bốn giai cấp này nếu đã xuất gia theo Phật rồi thì chứ nước trăm sông tuy đơn vị khác nhau nhưng cũng đồng chạy về biển cả, và mất tất cả các tên của các dòng sông, chỉ còn là đại dương. Như thế nào thì tất cả mọi giai cấp khi đã vào trong giáo pháp của Như Lai, bên ngoài có Tam Y Bình Bát, bên trong có giới định huệ trang nghiêm, thực hành giáo lý của Đức Như Lai, đắc được đạo quả A-la-hán hay là hiện tại, thì những vị này đều được mọi giai cấp trong xã hội kính trọng. Như thế thì không có ai sinh ra từ miền của Thượng Đế mới được kính trọng như các Bà La Môn thường tuyên thuyết. Nhà vua nghe ngài Mahakaya giải thích hay quá, rõ ràng quá. Thì trong bốn giai cấp quý vị thấy không? Bây giờ nói là trong cái xã hội chia ra nhiều giai cấp, nhưng mà giả thử một cái người mà giàu có họ thuê một cái giai cấp cao, thì giai cấp cao cũng phải đi làm cho người thấp thôi, mà ăn tiền cũng phải kính trọng ông chủ của mình chứ. Nhưng mà cái này nó vô thường, cái người chủ và người thợ là có thể thay đổi. Nhưng người Việt Nam chúng ta qua đây trước thì làm công, nhưng mà sao rồi làm chủ, biết bao nhiêu người làm công trước làm chủ sao? Thành không phải là tất cả mọi người có một dòng dòng phải làm nô lệ, và không có ai là cái người đó luôn luôn được làm chủ, được người khác tôn trọng. Còn nói về cái sự bình đẳng ở trong cái việc lành và việc ác, thì ai mà làm ác, người đó sẽ được chịu một cái sự bình đẳng do cái sự lệnh là quả khổ mà do mình gây nên, và cũng hưởng những quả lành một cách bình đẳng do chính hành động, lời nói, việc làm của mình gây nên. Và trước pháp luật, bất cứ ai, ngay như bây giờ ở xứ Mỹ, giả sử tổng thống mà ông làm sai thì ông có thể bị pháp luật khai trừ. Một vị thượng viện hay hạ viện mà làm sai có thể bị cảnh sát, bị FBI bắt. Thì như vậy là bình đẳng trước pháp luật, chứ không có giai cấp trong xã hội như kinh điển Phệ Đà đã ghi chép lại, mà trải qua nhiều đời nhiều kiếp họ vẫn thực hành theo. Rồi về cái đời sống đạo đức thì hết sức quan trọng. Trong Phật giáo chúng ta thấy thời Đức Thế Tôn còn tại thế, cái tăng đoàn của ngài lập ra lần đầu tiên, mà người Anh thường hay nói đó là một thứ quốc hội gương mẫu, một nước Cộng hòa gương mẫu mà chúng ta phải noi theo, đó là sự thành lập giáo hội Tăng giả của Đức Thế Tôn. Thời tất cả mọi giai cấp trong xã hội thời bấy giờ, ai xuất gia theo Đức Thế Tôn ngài đều nhận. Ai xuất gia trước thì người đó lớn, ai xuất gia sau thì người đó nhỏ. Nhưng một hôm có 6 vị thái tử trong dòng Thích Ca đến xin Đức Phật xuất gia. Mấy vị này hãnh diện lắm. Đức Thế Tôn là thầy của trời người ở trong dòng Thích Ca, mà ta là dòng Thích Ca, như vậy ta sẽ được mọi người tôn sùng, mọi người kính trọng, và Đức Thế Tôn sẽ cho xuất gia trước. Nhưng mà khi đó, trước đó một thời gian ngắn, có một người thợ cạo, tức là sở hữu tập, tên là Ubali, đến xin Đức Thế Tôn xuất gia. Cho nên Đức Thế Tôn bảo tất cả các vị thái tử phải chờ để cho ngài làm lễ xuất gia cho người thợ cạo trước. Và cuối cùng người thợ cạo này đã trở thành sư huynh, và 6 vị thái tử dòng Thích Ca trở thành pháp đệ. Và như thế sau khi xuất gia rồi thì cái vị thái tử phải quý trọng sư huynh của mình trong những cái lễ, và khi gặp nhau thì vị sư đệ phải đảnh lễ vị sư huynh, và vị sư huynh là thợ cạo, mà các đệ là những vị thái tử. Thì ngài muốn làm như vậy để chứng tỏ tinh thần bình đẳng của đạo Phật. Trong kinh kệ nhiều chuyện, có một người thờ làm nghề đánh cá, có những người gánh phân, có những người đổ củi, có những người cúng đội về hưu, có những người là bà la môn, có những người là đạo sĩ thờ thần lực. Và có hai nhân vật đặc biệt nhất, đó là Ambakali, người đàn điếm nổi tiếng, cô kỳ nữ nổi tiếng của Ấn Độ thời bấy giờ, và cô Vimala. Hai người này là hai người đàn điếm nổi tiếng Ấn Độ mà giàu có vô cùng, vì sắc đẹp của họ nghiêng nước nghiêng thành, cho nên chi tiền bạc của họ nhiều khi ngang hàng, như Trung Kinh nói, ngang hàng với một vị tiểu vương. Nhưng khi Đức Phật này đi ngang qua cái đồng của mấy bà này, Đức Phật cũng dừng lại khất thực, và mấy bà này thỉnh Đức Thế Tôn vào bên trong, và Đức Thế Tôn thuyết pháp cho hai bà này nghe. Hai bà này đã quy y theo Phật và sau này xuất gia, cũng thành vị tỳ kheo đi, và cũng đắc được những đạo quả như các vị công chúa, hay là ngay cả hoàng hậu xuất gia, nhưng mà khê ma không mất, đều bình đẳng với nhau. Thì cái tinh thần này chứng tỏ Phật giáo chủ trương bình đẳng. Bình đẳng có nghĩa là không phân biệt, không thiên vị. Cái gì sai nói sai, cái gì đúng nói đúng. Người nào ăn ở hiền lành thì được mọi người quý trọng, người nào ăn ở độc ác thì bị chúng khinh rẻ, chê cười. Quý vị có thấy ở trong xã hội Ấn Độ có những cái chuyện mà quý vị không bao giờ tưởng tượng được. Đó là trong kinh Phệ Đài ghi rằng vì Bà La Môn không bao giờ ăn một cái món gì mà do cái người bần cùng hạ tiện làm ra, và không bao giờ mặc một cái áo gì mà do người bần cùng hạ tiện may ra. Nếu người bần cùng hạ tiện đi ngang qua mình, đi ngang qua mình mà mình ở trong cái bóng của người đó thì phải đi giặt áo đi, và không bao giờ lấy cái người bần cùng hạ tiện. Mà trong những cái người bần cùng hạ tiện này, họ là người vẫn đạo đức, họ là người vẫn rất tốt. Thầy kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Ở bên Ấn Độ á, trên thờ Phật Thích Ca mà dưới thờ một cư sĩ, người mình đi vào nhà nào mình thấy cũng lạ luôn. Không phải quân âm, cũng phải địa tạng, cũng phải phổ hiền, mà ông bằng ông vét thắt cà vạt, mà trên thờ Phật dưới thờ một cái vị giống như là một cư sĩ, là ông bộ trưởng, ông tổng thống như vậy. Mình hỏi ra, quá cho quý vị thờ ai mà là này? Trên đời này thì thờ Phật, thờ Bồ Tát thôi, cho nên đấy có ông nào mà mặc áo mà thật ra vắt như thế này mà lại cũng đang thờ? Ồ, đây là Bồ Tát của chúng tôi, Bồ Tát chúng tôi. Thì ra quý đạo hữu biết trong lịch sử Ấn Độ đó, người nào mà cai trị được Ấn Độ lâu nhất đó là người Anh, cai trị rất là lâu, gần 300 năm. Bởi vì bên Ấn Độ ai qua Ấn Độ học rất dễ, khỏi cần học tiếng Ấn Độ, quý vị đi chợ là nói tiếng Anh, đi đâu cũng nói tiếng Anh cả. Quý vị vào trường học là viết bài bằng tiếng Anh. Bởi vậy cho nên nhờ vậy mà chứ tăng ở trong nước mình tiếng Anh đâu có giỏi nhiều. Nhưng mà khi đi qua Ấn Độ rồi đó, thì thực hành với người Ấn Độ, học với người Ấn Độ, bài vẫn làm bằng tiếng Anh, lần lần là quen. Rồi học lên lớp cao, từ 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 đạt được như ý nguyện. Thì Ấn Độ được người Anh trả độc lập năm 1947. Thì trong cái nồi cát của chính phủ đó, thì có một cái vị thần rất giỏi, đó tên là Ambaka. Ambaka vị này mặc dầu thuộc về giai cấp bần cùng hạ tiện, nhưng mà đầu tiến sĩ mà nghe đâu đầu tới mấy bằng, cho nên rất là giỏi về luật. Cho nên khi về nước được mời làm bộ trưởng tư pháp. Thì khi làm bộ trưởng tư pháp thì việc đầu tiên là ông nghĩ làm sao mà mình lấy cơ hội mình làm về pháp luật như thế này, mình sẽ bênh vực cho kẻ bần cùng hạ tiện, để cho cái xã hội Ấn Độ được bình đẳng, không có phân biệt một cách kỳ lạ giữa một cái thế giới đang văn minh. Đó là cái hạng không đụng đến, không được đụng đến, không ai thèm đụng đến, là cái hạng bần cùng hạ tiện, Thu Đà La Xuất Ra. Hạng này quý vị thấy mặt mày vẫn sáng sủa, học hành vẫn giỏi, mà người ta khi nào mà hàng này mà bước chân mà lên xe một cái là ngồi xuống dưới sườn xe thôi, ngồi xuống dưới thành dưới sàn xe thôi, còn tất cả là ngồi trên. Thầy thấy như vậy, thầy thấy nhiều cụ già bà già, thầy đứng dậy mời mấy bà già lên ngồi, mấy cụ già lên ngồi, thầy đứng thầy vì cây thầy đi, còn tất cả mọi cái giai cấp khác thấy mình người đó vô là không muốn nhìn. Cho nên gì? Ông này ông rất khôn ngoan, ông lợi dụng cái chức vụ của ông, ông mới kêu gọi tất cả mọi người bần cùng hạ tiện hãy quay về quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Quý vị biết là bao nhiêu người về quy y theo lời kêu gọi của ông không? 5 triệu. Thì nhà sư Tích Lan, nhà sư Miễn Điện, nhà sư Thái Lan, tất cả ở trường Đại học Nalanda Đại là trường Phật giáo quốc tế về và quy y nhiều đợt, cả thể là 5 triệu. Thôi dân chúng sung sướng vô cùng, những cái người mà thuộc cái giai cấp bần cùng hạ tiện rất sung sướng học giáo lý, họ vui vẻ vô cùng. Trong cái thời mà thầy học ở Ấn Độ, những cái người này mà tới gặp nhà sư rồi ấy, là nằm sát đất, giống như muốn đưa cái đứng cho mình bước lên, còn rất là quý trọng, rất sung sướng. Rồi ông này ông muốn là sẽ có hàng chục triệu người khác quy y, nhưng sao bà Lamôn rất là căm ghét cái ông này làm cái việc là đem một người bần cùng hạ tiện vào quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo, để rồi họ sẽ chiếm nhiều điều gì ở trong xã hội Ấn Độ. Cho nên thì họ mới tổ chức mà ông Ambaka không biết. Đó là dòng bà Lamôn lần đầu tiên ca ngợi cái sự thông minh của một bộ trưởng tư pháp, và cho một người con gái thiệt đẹp, gả một người con gái thiệt đẹp để làm vợ của ông Ambaka. Thì ông đâu có biết, ông nghĩ rằng là người ta đã mời mình làm cái chức bộ trưởng, thì chuyện mà gả con gái bà La Môn cho dòng bần cùng hạ tiện, đấy là một chuyện tiến bộ trong xã hội giữa cái thời của Nehru, là cái thời mà tiến bộ. Nhưng mà đây là âm mưu của cả giới bà La Môn cho người này làm vợ của ông Ambaka vì bộ trưởng tư pháp. Nhưng vị này không biết, thì vào cuộc sống vợ chồng từ thật đây là một vợ già. Trong một đêm nằm ngủ, cô này đã ám sát ông bộ trưởng tư pháp, cho nên để lại một cái sự thương tiếc vô cùng đối với hàng Thu Đà La của Ấn Độ. Và những ai có lương tri để rất là thương, biết đây là âm mưu của bà La Môn giết cái vị bộ trưởng tư pháp này, để cho người Ấn Độ đừng có quay về nương tựa Đạo Phật, vì Đạo Phật luôn luôn thuyết là không có giai cấp trong máu cùng đỏ, không có giai cấp trong đức mắt cùng mạng. Lời dạy của Đức Phật đã làm cho bà La Môn bối rối, đã làm cho bà La Môn sợ mất địa vị của mình và xáo trộn cho cái địa vị của họ, là luôn luôn là môi giới với Thượng Đế, là con của Thượng Đế Brahma sinh từ miệng của Ngài. Và sau cái chết của Ambaka thì tất cả mọi cái người bần cùng hạ tiện rất là tiếc nuối, không còn có một cơ hội nào nữa để có thể mà quay về với đạo Phật nữa. Rồi họ làm cái một cái pho tượng của ông Ambaka để thờ, mà pho tượng đó cứ đêm nào là cũng bị người ta đập phá hết trơn. Khi mà thầy ở đó đập phá tượng đó, kêu dân chúng kêu gọi, mặc dù nghèo kêu gọi làm lại cái tượng đó lại cũng bị đập phá. Và bây giờ người ta xin tất cả các nước giúp đỡ để xây một pho tượng thật lớn để đánh dấu một con người có tâm bình đẳng trong luật pháp của Ấn Độ, và trong cái quốc hội Ấn Độ đã công nhận đây là một cái người cũng giống như là Christian ở Mỹ này. Và cũng chính như vậy mà trong cái hàng mà bằng cùng hạt điện bây giờ được lập chùa, được mở trường Phật học, bất cứ lúc nào mà gặp các nhà sư ngoại quốc là các vị đó mời ở lại. Có một vị ni cô đầu master ở Ấn Độ, cô này là tên là Pháp Đăng, người Việt Nam, làm trụ trì trong cái ngôi chùa của các Phật tử mà người ta gọi là Bần Cùng Hà Tiện rất là nhiều năm. Sau này cô già thì cô mới về Cali làm trụ trì một ngôi chùa khác. Thì quý vị này mà thấy nhà sư là đê đầu đảnh lễ sung sướng, đời chúng con là coi như độ bỏ, không ai đụng tới, mà Phật giáo thì coi là bình đẳng, được chư tăng quý mến, chư tăng tụng kinh rải nước, rồi ngồi ăn chung với các Phật tử Ấn Độ, ăn chung với các Phật tử Thái Lan, Miến Điện, họ cảm thấy sung sướng, tự nhiên nâng cái tinh thần của họ lên và họ đi học. Rất nhiều luật sư, bác sĩ, rồi về thương mại rất phát triển tốt đẹp ở cái vùng xung quanh Bombay, và con cái của họ bây giờ họ cũng được chính phủ Ấn Độ tuyển dụng làm việc và bắt đầu quý trọng, tức là nhờ cái bàn tay, nhờ cái sự thông minh, nhờ cái lòng từ ái của vị bộ trưởng Ambaka, cho nên dân chúng thờ trên là Phật mà dưới là ông Ambaka, coi là vị Bồ Tát đã là vị cứu tinh của dòng dõi Thủ Đà Lạt Ấn Độ. Thì quý vị thấy cái tinh thần của đạo Phật là cái tinh thần hết sức là bình đẳng. Quý vị biết những cái biến cố mà xảy ra vừa rồi tại Hoa Kỳ cũng do đâu mà ra? Do quan điểm sai lầm của những người đọc kinh mà cho đó là đúng là hay. Vì thế ai giết được nhiều người, những người đó không theo thượng đế, dầu là con nít, dầu là đàn bà, dầu là ai, giết được nhiều càng dễ dàng về thiên đàng ở với đấng A-la, cho nên họ muốn giết bao nhiêu cũng được. Quý vị thấy từ đây rồi quý vị đã thấy họ sẽ có nhiều cách để mà giết người. Giết người có thể là ở dưới xe cộ, bất cứ chỗ nào, bởi vì họ tin rằng nếu giết như vậy thì sẽ được lên thiên đàng. Cũng như người Bà La Môn nghĩ rằng ta là người trung gian giữa xã hội và thượng đế, nên họ nói cái gì cũng phải nghe. Và quý vị thấy cái này cũng xảy ra tại thời Trung Cổ ở châu Âu. Quý vị nào già như bác Thái Văn thì học sự rất biết rõ ràng, thời Trung Cổ châu Âu cũng vậy, tu sĩ cũng lên làm náo loạn trong xã hội, phúng nhân dân thượng đế như vậy mà làm cho vua chúa điêu đứng, những khoa học gia nổi tiếng cũng phải điêu đứng, là bởi vì nói khác với lời của chúa, nói khác với lời của thượng đế. Thì đây là một quan điểm mà người Phật tử cần cảm thấy sung sướng, là chúng ta có chánh kiến ở trong Phật giáo. Quý vị theo Phật giáo có một cái điều rất là hay, mình là hòa bình tha thứ. Cái đạo này là cái đạo mà bình đẳng, không phân biệt giàu nghèo, sang nghèo, màu da, chủng tộc, ai cũng giống ai, ai cũng muốn tham sống, ai cũng muốn sợ chết, nên chúng ta thương nhau. Ai cũng muốn hạnh phúc, ai cũng muốn vươn lên, không ai muốn thối đọa, nên chúng ta phải thương nhau, đoàn kết với nhau, dắt dìu nhau tiến lên. Còn những cái tư tưởng khác duy vật cũng chỉ thương trong phạm vi của họ. Một số tôn giáo cũng thương với nhau trong cái sự đùm bọc thương yêu trong tinh thần của thượng đế, dầu là tên khác nhau, tinh thần giống nhau. Allah của Muslim, Hồi giáo, Brahma của Bà La Môn, Brahmanism, Jehovah của những người Thiên Chúa, đều tin tưởng vào thượng đế, ban ơn giải phước là cái căn bản. Cái này có thể gây sự xích mích đối với nhau vì tin đấng thần linh ban ơn giải phước như vậy, cho nên có sự đàm đoán. Còn người Phật tử là khác. Người Phật tử, ai là thượng đế của ta? Nghiệp là thượng đế của ta. Người nào làm lành thì người đó được vui, người nào làm dữ, người nào bị khổ. Không thể nhân danh ai mà làm một cái gì được. chúng ta có nhân danh Đức Thế Tôn mà làm cái nữa, là vì Ngài thương tất cả chúng sanh như mẹ hiền thương con một. Mà mình phải thương chồng mình trọn vẹn, thương vợ trọn vẹn, thương cha trọn vẹn, thương mẹ trọn vẹn, có cái và thương xã hội, thương tất cả mọi người xung quanh. Một ơn cha mẹ, hai ơn được nhà, ba ơn chúng sanh, bốn ơn ta bảo. Chứ mình thương yêu nhau, chứ không phải nhân danh để mà lấy một cái gì cả. Đôi khi chúng ta thường hay nghe bố thí, có hai loại bố thí, mà có một loại hữu lậu, một loại vô lậu. Bố thí hữu lậu chúng ta cũng dường y bác rồi lên chư tăng hay lên Phật pháp tăng để làm gì? Để chúng ta được lên cõi trời sung sướng. Hoặc là chúng ta ngồi thăm thiền để làm gì? Để làm trời phàm thiên cho quả ánh sáng mát mẻ. Nếu như vậy chúng ta còn hữu lậu, tức là vẫn còn phiền não. Nhưng mà chúng ta đi từ thấp lên cao, đạo Phật cho mình từ thấp lên cao. Từ cái sự sung sướng hạnh phúc trong gia đình với vợ chồng có cái, anh em quyến thuộc với nhau, cho đến xã hội, cho đến một đất nước, cho đến một thế giới. Rồi từ từ chúng ta vươn lên để lên được cõi trời, tiếp tục tu được vì các vị trời phạm thiên chẳng hạn, hay để thích vẫn tiếp tục làm phước, vẫn tiếp tục tham thiền, vẫn tiếp tục tu huệ, thì quý vị này vẫn được đạt được đạo quả như là A La Hán hay là quả vị Phật cũng vậy. Cho nên cái tinh thần của đạo Phật là tinh thần tự lực cảnh sinh. Khi mà nói tự lực cảnh sinh, quý vị thấy đấy, nó dưới khi mình yếu đuối, cho nên mình nghĩ là mình làm không được, mà thực ra tất cả mọi thứ trên thế gian đều do bàn tay của ông con tim của mình, dù là việc nhỏ, ngay việc làm cái bánh đó, mà muốn làm cho ngon cũng chính cái bàn tay của mình. Mình có thể không biết, mình học hỏi người khác làm cái bánh ngon, cái bánh ngon này cũng tự mình chứ không phải Phật cho mình. Phật cho mình là Ngài dạy cho mình cái lời dạy để bây giờ mình tu hành, mà bây giờ phút này mình có cái áo để mặc, mình có bộ mặt sáng sủa, không bị sức tay sức mũi sức tay sức chân, mà mình được nghe chánh pháp, mình được làm người chẳng hạn vậy, thì mình nhớ Phật. Nhưng mà chiếc bánh là của chúng ta làm, ăn cơm cũ ăn cơm mới đều do chúng ta làm. Đấy là quan niệm xây dựng cuộc sống an vui cho mình, mà xây dựng một cuộc sống tương quan tốt đẹp trong xã hội, mà không gây đau khổ cho ai. Chứ còn nhân danh đấng thần linh để giết người khác để mình được sung sướng, thì như vậy là quá ích kỷ. Thậm chí mà Đức Phật nói mình mà bố thí mà còn muốn lấy thiên đàng, là cái đó là cũng còn là pháp hành ma vương. Đức Phật còn cho cái đó trong cái năm thứ ma vương, thầy có giảng cho quý đạo hữu nghe một lần rồi. Trong đó có cái pháp hành ma vương, tức là muốn làm lành để được sung sướng, đó cũng là ma vương, vì nó cản trở cái sự thành đạt của mình. Giác ngộ mới là chính đó, chứ không phải là mình bố thí có hiếu với cha mẹ để rồi được con hiếu thuận với mình, cái này cũng tốt, nhưng mà cái này nó còn phiền não. Làm sao mà chỉ vì thương con mà thôi, còn con có trả cho mình hay không trả cho mình thì chuyện đó không cần. Thì cái đó mới cao quý, cái giác ngộ nó quan trọng. Mình làm mẹ tức là phải thương con, mình làm cha tức là phải thương con, chứ không phải thương con để rồi con báo hiếu cho mình. Ông thầy phải thuyết pháp cho hay, không phải để Phật tử cũng chả giò của chúng con bún bánh của chúng con, mất bộ phận là truyền bá chánh pháp của Như Lai, đó là cái chính. Còn mà nếu mình muốn như thế này con hữu lậu, một ngày mai kia không ai cũng là tự nhiên mình buồn, mình thuyết quá trời mà không ai cho mình ăn đồ ngon, tự nhiên nó rầu rĩ. Còn mà nếu mình cứ thuyết thì khi ngon khi dở chẳng hạn, thì đưa thí dụ như vậy, thì tất cả cái hành động lời nói việc làm người Phật tử nó quy tụ vào cái nghiệp đó, là cái điều rất sung sướng. Quý vị đừng có bao giờ thắc các con làm lành mà họ nói xấu con làm việc tốt mà họ nói xấu con, họ giành phá con, đừng có sợ, vì nghiệp làm chủ mà. Thì ngài mà Ma Ca Chiên Chiên trả lời với vua Ma Thu Ra, cái vua nói thôi thưa tôn giả, như vậy thì tập xin quy y mới là tôn giả, thôi quy y với Phật trước đi đã. Ngài rẽ đi, vua gạch rẽ đi, Phật ở đâu? Ngài Ma Ca Chiên Chiên, Phật nhập niết bàn rồi, thôi nhập niết bàn rồi thì con cũng quy y Phật, lại nhập niết bàn. Sau khi mà thấy rõ đã, trên đời này không ai là cao quý hết, cái người làm lành lãnh dự là cái người cao quý, cái người mà bên ngoài có tam mê bình bạc, bên trong có giới định huệ là người cao quý cũng vậy. Đó là con năm cả mấy điều mà thầy đã kể cho quý đạo hữu nghe. Thì cái tinh thần của người Phật giáo là cái tinh thần bình đẳng rất là hay. Bình đẳng này là căn cứ của đâu? Căn cứ vào ta đây phải quán tưởng năm điều: có già, có bình, có chết, có xa cách người thương yêu, và ta đây có cái nghiệp của ta. Hễ có cái nghiệp rồi, quý vị cứ làm ai có chuyện bởi vì mà kể, mình làm lành là có quả lành, mình làm ác dầu cho cũng ai biết hết, mình làm ác mà có người khen anh giỏi quá, anh làm phước nhiều quá, anh hay quá, anh trong sạch quá, có khen bao nhiêu nữa, địa ngục vật để dành cho ta. Cho nó cái tinh thần bình đẳng của Phật giáo là một cái tinh thần không phân biệt con người màu da trụ tộc, không phân biệt giàu nghèo sang nghèo, mà chỉ phân biệt người ác và người lành. Vậy thì ai trên đời này làm ác, họ phải chịu lấy quả. Người nào làm lành, họ sẽ được phúc. Đó là một sự bình đẳng, không phải ở đức thần linh ban ơn giải phước, mà là bình đẳng trước cái nghiệp của chúng ta. Hôm nay chúng ta được như thế này là do chúng ta đã bình đẳng hưởng được cái quả mà chúng ta đã tạo từ kiếp trước. Và bây giờ chúng ta tiếp tục làm nữa, chúng ta sẽ được bình đẳng hưởng ở trong kiếp sau. Đó là cái hướng đi mà Đức Thế Tôn đã khuyên hướng lại cái xã hội Ấn Độ. Mà đến nỗi cái lá cờ của Ấn Độ bây giờ là bánh xe, là một cái bánh xe phạm, là một cái bánh xe thập nhị nhân viên ở trên ngọn cờ của Ấn Độ. Bởi vì cho thủ tướng Ấn Độ Nehru nói này, ai mà nói rằng Ấn Độ không còn Phật giáo nữa là một người không hiểu gì về Ấn Độ cả. Bên ngoài thấy cũng còn đạo Phật nhiều, nhưng mà tinh thần bình đẳng, tinh thần bất bạo động luôn luôn sống rộng, sống tiềm tàng trong lòng người Ấn Độ. Thì quý vị thấy là Phật giáo bây giờ, thầy cứ nói là cái thế kỷ 21 này, nếu Nostradamus mà tiên đoán trúng, sau này có một tôn giáo chung, thì tôn giáo chung đó chính là con đường bạc chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và nói tóm lại, giờ định huệ của người có đạo đức, của người trầm tĩnh và con người có trí huệ thì sẽ khuynh hướng cuộc sống của mình được an vui, và khuynh hướng toàn thể xã hội và cả thế giới để đem lại sự an bình, thịnh vượng, an lạc, hạnh phúc trong đời này, trong đời sau, và tiến xa hơn nữa là đạt được an vui hạnh phúc tuyệt đối là cảnh giới niết bàn như Đức Thế Tôn. Người Phật tử phải sống trong tinh thần bình đẳng, thương yêu nhau, che chở cho nhau, hướng dẫn nhau tiến lên con đường đạo để chúng ta cùng giác ngộ như Đức Thế Tôn, vì Ngài đã dạy ta và Phật đã thành và các con được Phật sẽ thành. Thời pháp hôm nay hãy xin tạm chấm dứt và hẹn tuần sau. Và pháp thí hôm nay thầy xin hồi hướng đến chư thiên, nhất là trời Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên hộ pháp ngự từ miền Liên Hoa, và chư thiên hộ pháp ngự nơi tư gia của toàn thể quý thiện nam tín nữ. Thì chư thiên xin các ngài hoan hỷ thọ lãnh pháp thí này để tiến hóa trên đường đạo, và gia hộ cho hiệp chủ quốc Hoa Kỳ, đất nước Việt Nam, toàn thể chư tăng ni cũng như toàn thể quý thiện nam tín nữ hiện diện hôm nay, cũng như bà con thân thuộc ở trong nước ở hải ngoại, xin cho được tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm hướng vô tăng trưởng. Phần có cả cái hồi hướng đến cửu huyền thất tổ của tất cả chúng ta, xin được thọ hưởng tùy ý khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về miền cực lạc, bằng những đáng ở nơi vui sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện đem tâm thân